Thank God. thấy được vì thành đệ chứng ngộ và niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chấm tâm bóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tối tân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 8/8/2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phước mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30-10:00 tối, Houston 7:30-10:00 sáng, New York 8:30-11:00 sáng, California 5:30-8:00 sáng, Paris 1:30-4:00 chiều, Sydney 11:30-2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, phần 33 kinh Phúng Tụng, tiếp theo hai pháp nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo sẽ do chư tăng thảo luận với sự điều hợp thượng tọa Chắc Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 8/8/2012, lớp giáo trình Phật pháp Buddha Thamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tất Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam mô Buddhaya. Dạ, con kính cảm ơn cô vô thường. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, thân chào quý cô chú bác anh chị. Dạ, con xin phép đọc chánh văn bài học hôm nay, giáo trình Đức Phật pháp Buddha Thamma, Phật học căn bản, trường bộ kinh Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch Việt, bài kinh 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo, sang ghi trí sứ tá 8. Nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Hai pháp này, các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàm và vô quý. Năm, tàm và quý. Sáu, ác ngôn và ác hữu. Bảy, thiện ngôn và thiện hữu. Tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Chín, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Trơn trực và tàn quý. 14. Khanh nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu hòa và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Cắt thân không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 19. Cắt thân được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 20. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới suy khuyết và kiến suy khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chấm tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh tri và giải thoát. 33. Tận tri và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy thì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng tập, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Dạ, Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt Tiệt. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi điều hợp thảo luận bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Nam mô Bích Tha giá. Chúng ta lời chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Không biết quý vị có nghe rõ không? Dạ vâng. Thưa thì ở trong bài học này có một số điểm dịch ở trong kinh có thể làm hơi tối nghĩa hoặc là sai nghĩa. Chúng tôi nghĩ rằng có thể là do sự hiểu đến sau này của các vị có trách nhiệm. Hôm nay thì chúng ta học qua một đề tài với hai pháp. Hai pháp đó là ở đây gọi là nhập tội thiện xảo, xuất tội thiện xảo. Chỉ thiện xảo thì tất cả chúng ta đều biết nghĩa là khéo léo. Nhưng mà nhập tội, xuất tội thì thật ra nó cũng không có đúng với cái bản Pali. Ở cái bản Pali có nghĩa là một người khéo léo nhận biết thế nào là một cái hành động nào là có tội, và khéo léo nhận biết cách nào để sám lộ, để phát hối, để sám hối, để phát lộ, để vượt qua cái lỗi lầm lỗi đó. Khi mà chúng ta nói nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo đó, thì một vài vị cũng có thể có cái cảm nhận rằng mình có cách nào để mà mình đi vào trong tội lỗi một cách thiện xảo và mình ra khỏi tội lỗi cách thiện xảo. Ở đây nó không có nghĩa là như vậy. Chúng ta lấy ví dụ là một vị Thì theo khi mà sử dụng y của mình, nó có những cái điều luật rất là tế nhị. Và mình biết là cách sử dụng như thế nào gọi là phạm luật. Và đồng thời khi mình đã phạm như vậy thì mình biết mình nên làm cái gì để mà mình sám hối và mình không còn cảm thấy là ái náy vì cái lỗi đó nữa, bằng cách là xả cái y đó, xả bỏ y đó chẳng hạn. Ví dụ như là mình giữ những cái y mà không có Đức Phật hay không cho phép. Thì thứ gì chúng tôi nói như vậy thì để quý vị thấy rõ là trong cái ngôn ngữ của chúng ta, nếu mà chúng ta nói nhập tội và xuất tội đó, thì chúng ta có cảm dự tưởng như là có cách nào đó để chúng ta bước vào trong cái việc quấy một cách thiện xảo, ra khỏi việc quấy một cách thiện xảo. Nhưng mà không phải vậy. Đó là biết lỗi và biết cách để sám hối, biết cách để phát lộ về cái lỗi của mình. Thế ra thì mình nhận biết mình có lỗi là một điều không có đơn giản. Đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu mà chúng ta làm một việc gì đó làm cho người khác buồn phiền hay là khó chịu thì chúng ta nói I'm sorry, tôi xin lỗi. Cũng chưa chắc là chúng ta biết hết cái gì mà mình đã làm có lỗi. Và một cái lời nói như vậy chúng ta nghĩ đã đủ, nhưng đôi khi thật sự nó không đúng vào đâu hết. Thưa quý vị, một người mà muốn biết rõ cái hành xử của mình làm có lỗi hay không có lỗi thì mình phải dựa trên ba cái chuẩn, ba cái chuẩn mực. Là thứ nhất là chúng ta phải dựa trên một cái nguyên tắc nào đó. Trong kinh điển của Đạo Phật thì Đức Phật gọi là luật nghi. Luật nghi có nghĩa là mình thọ trì ngũ giới, bát quan cây giới, hay là sa di giới, tỳ kheo giới, những cái giới luật mà mình được biết thì mình biết rõ từng điều. Và như vậy đó, mình biết điều nào trọng, điều nào khinh, điều nào nặng, điều nào nhẹ. Cái biết rõ đó nó không có phải là đơn giản, nhưng mà nhất là nó theo một cái tiêu chuẩn nhất định. Người thế gian thì nghĩ đến cái lỗi và không lỗi đó, nó dựa trên một điều là người khác họ phản ứng hay là họ than phiền, mà mình không có để phủ nhận được. Thì mình xin lỗi, mình xin đó là lỗi. Nhưng mà những cái lỗi đó, nó không có đúng như lời của Đức Phật dạy. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là ngay cả cái giới sát sanh, có thể nói rằng đôi khi mà mình nghe người ta nói về cái chuyện thế nào là sát sanh đó, thì có thể nói là 10 người Phật tử thì chỉ có một Phật tử, chúng tôi nói 10 vị tu sĩ chỉ có một vị tu sĩ Phật giáo là thật sự có cái định nghĩa rõ và biết rõ sự sát sanh là gì. Đôi khi chúng ta nói sự sát sanh một cách rất là bừa bãi, chúng ta cũng không hiểu rõ nè. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta nói điều nào cũng là sát sanh được hết. Ví dụ như một người đi ra chợ mua một con cá chết đem về rồi nấu ăn, thì có nhiều người gọi đó là sự sát sanh. Nhưng mà khi mà mình gọi đó là sự sát sanh đó thì thật sự là nó dẫn đến một vài vị họ nghĩ rằng nếu mà mình muốn không sát sanh đó, thì mình ăn chay mình không sát sanh. Là hệ như mình không ăn chay có nghĩa là mình sát sanh. Bên dưới đại loại như vậy thì phần đông chúng ta cũng phải chấp nhận được. Dạ, chúng ta phải chấp nhận dễ dàng. Rồi mình nghĩ rằng mình mua con cá về thì sát sanh thôi. Nhưng mà thật ra thì một cái hành động gọi là sát sanh đó nó phải hội đủ năm điều. Năm điều đó mà chúng ta gọi là năm cái yếu tố. Thứ nhất là con vật đó phải là con vật có thức tánh. Vậy con vật phải có thức tánh. Chúng ta lấy ví dụ con vật có thức tánh có nghĩa là nói thẳng là con vật còn sống. Vậy con vật có thức tánh. Và chúng ta có cái ý thức biết là con vật có thức tánh. Dạ, chúng ta biết con vật có thể có thức tánh. Nếu mà chúng ta nghĩ là nó đã chết rồi, ví dụ như là quý vị đi ra ngoài biển và quý vị thấy con ốc mượn hồn, mình thấy cái vỏ ốc mình không biết ở trong đó có con cua, thì mình tưởng là vỏ ốc không, mình lấy chân mình đạp lên nó bể, thì cái ý của chúng ta chỉ đạp cái vỏ con cua thôi đó. Vỏ ốc thôi mà chúng ta không nghĩ con cua trong đó thì chúng ta không có gọi là sát sanh được, tại vì chúng ta không biết con vật có thức tánh. Dạ, tức là yếu tố đầu tiên là cái đối tượng nó phải là một chúng sanh có thức tánh, chứ không phải là một con cá chết mình gọi là mình có thức tánh được, mà mình biết con vật có thức tánh. Và có một điều thứ ba đó là có ý giết đó. Dạ, có ý giết có nghĩa là mình phải có cái chủ tâm là làm sao mình đoạt cái mạng sống của một chúng sanh đang sống, rồi phải có một cái yếu tố thứ tư gọi là ra sức giết. Dạ, tức là mặc dù có nhiều khi mình muốn giết nó nhưng mà mình không có ra sức, muốn giết thôi chỉ dừng lại tại đó. Dạ, muốn giết con vật đó, ví dụ như là mình nhìn thấy con ruồi nó bay thì mình bực muốn giết đó, nhưng tự nhiên mình chỉ khởi tâm ý đó, sao mình nghĩ là ồ mình không nên giết nó, tại vì mình không nên sát sanh, thì mới tưởng cái ý đầu tiên là có cái ý giết con ruồi thôi, mà chưa có ra sức để giết nó thì nó chưa gọi là sát sanh được. Nhưng mà dù có ra sức đi nữa, nhưng mà cái yếu tố sau cùng nó mới gọi là dẫn đến một điều quyết định là cái chuyện đó nó có thực sự là hành động sát sanh hay không, là con vật nó phải chết vì sự cố ý, vì sự ra sức đó. Yeah. Chúng tôi lấy một ví dụ mà chúng tôi thường kể quý vị là những người mà họ làm thống kê đó, là trung bình nếu chúng ta chỉ ăn thùng rau cải không á, thì mỗi một năm á, mỗi người chúng ta tiêu thụ khoảng chừng gần 2 kg côn trùng. Và gần 2 kg côn trùng tại vì có những con sâu, con bọ, con này con kia nó nằm ở trong rau mà chúng ta thực sự không biết, thì chúng ta tiêu thụ. Và không có ai mà có thể tránh được cái chuyện mà không tiêu thụ côn trùng hết. Nhưng mà một khi một người họ ăn thì họ nghĩ họ chỉ ăn rau thôi. Giờ họ ăn rau thôi, rồi họ biết rằng ăn rau thì nó có tiêu thụ côn trùng, nhưng mà ở trong cái ăn đó họ hoàn toàn không có ý nghĩ là họ sẽ ăn côn trùng và họ sẽ giết những con côn trùng đó, thì như vậy cũng không tính là sát sanh được. Hay hoặc giả là chúng tôi thường dùng cái ví dụ đó là mình lái xe trên một đoạn đường, chúng tôi không biết ở Việt Nam thì sao, nhưng mà bên Mỹ đó thỉnh thoảng nó có một vài cái vùng như là vùng Port Arthur mà chúng tôi hay đi xuống Vũ Môn đó, nó có những cái con fly, những cái côn trùng đó, nó khi mà xe chạy nó đâm vào trong xe của mình và mà nó chết đi, nó chết rất là dơ thứ gì, nó chết đầy cả kính xe hết. Thì khi mình lái xe đó, mình chỉ có cái mục đích là lái xe và về đến nơi chúng. Thật ra mình không có muốn giết nó. Dạ. Nhưng mà mình không thể không chạy trên con đường đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình đi thì bắt buộc phải đi thôi. Và trong lúc mình chạy thì nó mới đâm vào được. Thì cái chuyện mà mình chạy xe và những côn trùng nó đâm vào trong xe mình nó chết đầy cả tiếng đó, thì cái đó mình không gọi là sát sanh được. Dạ, tại vì thứ nhất là mình không có ý giết con vật vật đó, mà mình không có đáng sức với con vật đó. Thế nhưng mà chúng tôi nói hơi dài dòng một chút về điểm này để quý vị thấy rằng việc gì cũng vậy, nó đòi hỏi nhiều yếu tố để gọi là có lỗi. Dạ. Có những chuyện mà cuộc đời thấy được có lỗi nặng, nhưng mà trong luật đúng là luật thì nó không có lỗi nặng. Ở trong cuộc đời thấy rằng không có gì, nhưng mà ở trong luật thì rất là nặng. Chúng tôi lấy ví dụ như là cái chuyện là mai mối, hay giữa một cái người nam và người nữ, mình thấy hai người đó thấy chúng tôi vừa lứa rồi, mình giới thiệu cho người này để người kia lấy người nọ, thì đối với người đời thì chuyện bình thường là mai là chuyện bình thường, nhưng mà một vị tỳ kheo mà làm việc đó thì tội rất là nặng, đem một người nam đến một người nữ tội rất là nặng. Thì nói chung là một người học luật á, họ hiểu rằng ở trong cái thế giới của luật pháp á, nó không có đơn giản, nó không đơn giản. Có những người mà họ vào tù tại vì họ ăn cắp một cái vật nhỏ ở trong tiệm chẳng hạn, nhưng mà rồi có những người họ làm những chuyện động trời như bạo hành ở trong gia đình, đem vô dốt rồi sáng tôi sao thả ra. Thì nếu chúng ta so sánh về luật pháp thì chúng ta thấy cái nặng cái nhẹ của chúng ta nó khác, nhưng cái nặng nhẹ của luật pháp nó khác. Chúng ta lấy đơn giản một cái ví dụ là ở tại Mỹ này đó, nó có những cái tội rất là nặng. Nếu mà cái tội đó như là cái tội mình làm bạc giả chẳng hạn, hay hoặc giả là mình làm dùng cái thẻ tín dụng giả, thì những cái tội nó có thể làm hỏng cả bao nhiêu cái chuyện liên quan đến kinh tế, thì tội rất là nặng. Nhưng mà những cái tội đó đó đối với người của chúng ta thì thấy nó không có nặng. Hay là chúng tôi lấy ví dụ là ở Việt Nam người ta xem cái chuyện hối lộ là cái chuyện rất là bình thường, lớn nhỏ gì vẫn hối lộ hết. Nhưng mà riêng đối với ở một vài quốc gia đó thì tội ăn hối lộ là tội rất là nặng. Cho dù tặng hối lộ một vài đồng nhỏ thôi, thì vô ít tiền thôi, thì nó cũng là hối lộ. Và cái tội hối lộ thì là tội rất bị trừng phạt trong nhiều quốc gia, là trừng phạt nặng nề. Thế như vậy chúng tôi phải nói với quý Phật tử một điểm là cái quan niệm thường thức của chúng ta đôi khi nó không áp dụng vào đây được. Nên dù là ngũ giới, dù là bát quan trai giới, hay là thì thế giới sai giới, cái luật của ở trong Phật pháp á, những cái luật đó nó có nhiều điều được nói đến một cách tế nhị, chứ nó không có chỉ là đơn giản như là chúng ta bàn hay là chúng ta nói theo thường thức. Thật ra cái điểm đầu tiên mà ở trong đây nó gọi là nhập tội thiện xảo á, thật ra thì nó không có cái ý nghĩa nhập tội thiện xảo, mà nó có ý nghĩa là khi mình làm lỗi, mình biết mình có lỗi. Và chúng tôi nhắc lại quý vị là Người Phật tử 10 người đó, thì mai ra thì chúng ta tìm được một người, và người đã đủ cái kiến thức về luật để xác định rằng điều đó nó có tội hay không có tội. Đa phần là chúng ta nói đại để bên ngoài nói theo cái quan niệm thường thức, chứ ít có biết chính xác. Và cái việc này nó không riêng vì một người Phật tử cư sĩ, và đôi khi có những vị xuất gia rất lâu vẫn nói một cách rất là nói chung chung này thôi, chứ thực sự không có chuẩn xác. Vì ở trong luật, ở trong cái giới tu sĩ, đôi khi có những cái vị chuyên về luật, gọi là vị luật sư đó, là vì nó phải có khả năng để mà thẩm định, để mà phán xét cái gì có tội và cái gì không có tội, nó không đơn giản. Và thứ gì nó có một điểm khác ở tại đây, gọi là xúc tội thiên xảo. Cái chữ xúc tội nó cũng mơ hồ, chúng tôi nói là mơ hồ. Một con người mà lầm lỗi đó, mà để làm sao để sám hối, làm sao để phát lộ, làm cái gì để vượt qua cái tội của mình, nó càng khó khăn. Nó càng khó khăn. Tại vì hồi nãy chúng tôi nói rằng khi mình muốn biết điều đó là có lỗi hay không có lỗi, thì chúng ta phải ít nhất thì chúng ta phải biết một số những cái căn bản về luật nghi, rồi chúng ta phải có cái khả năng, phải có cái tàm quý, và đồng thời chúng ta cũng phải biết nhận ra cái lỗi của mình một không có tự ái. Thì sau khi biết như vậy đó, và để sám hối là không phải là chuyện dễ. Một cái hình thức mà sám hối rất là phổ thông thời Đức Phật còn tại thế, đó là đối trước một cái bậc thiện trí, một bậc trí thiện, hay đối trước những bậc giới đức để mà phát lộ. Ví dụ như vua Xà Thế đã từng quỳ trước Đức Phật để sám hối cái tội giết cha của mình. Và vua Xà Thế nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đã làm một việc do vô minh, đó là giết cha để đoạt ngôi. Thế Đức Phật ngài ngài là một bậc pháp vương thì ngài cũng xác nhận và quả thật đó là một cái lỗi, một lỗi lầm rất lớn. Và ngài cũng nói rằng cái người mà có lỗi mà biết mình có lỗi và nhận cái lỗi đó đó, đó là đã biết sám hối theo giới luật của bậc thánh. Dạ. Thường thứ gì khi mà chúng ta phạm lỗi, mình chỉ biết mình có lỗi khi mà chúng ta không thể chống chế được. Lúc mà người khác chỉ trích mình ít có bao giờ mình nhận ra là đó là có lỗi. Về cái đặc tính này đó thì một vị tu đạo hồn là tuyệt đối không có giống dính những lầm lỗi của mình. Khi lầm lỗi thì vị đó chấp nhận được cái đó đặc điểm của vị tu đạo hồn. Và thứ gì một điểm nữa liên quan đến sự sám hối đó là thường là mình đối diện với một bậc thiện trí để mình phát lộ. Và đối diện với thiện trí, người đó phải là người có hiểu biết, người đó là người có từ tâm, và người đó là người không có thiên vị. Ví dụ như mình có làm một điều lầm lỗi mà mình nên nói chuyện với kẻ thù của mình, thì kẻ thù đó họ lấy cái đó họ chỉ trích mình. Hay là mình có lầm lỗi mà mình nói chuyện với một người thân của mình, thì người đó là biện hộ cho mình, nó thấy bị cái thực sự không có lỗi. Bậc thiện trí phải là người hiểu rõ cái hành vi của mình có lỗi hay không, và khi biết rõ hành vi mình có lỗi đó, thì vị đó chấp nhận và chấp nhận cho sự sám hối, tức là vị đó ghi nhận là cái lòng thành của mình. Và từ đó trở đi thì cái người mà sám hối đó là phải biết từ bỏ cái mặc cảm sau khi mình đã sám hối rồi. Thì ở đây chúng tôi nói là sự việc nó không có đơn giản, là chúng ta phải biết đâu là đối tượng để mà chúng ta phát lộ những cái lầm lỗi, và chúng ta phát lộ một cách chân thành. Đồng thời sau sự phát lộ đó và đã được chấp nhận, được bậc thiện trí chấp nhận, thì chúng ta phải vượt qua cái mặc cảm, một cái mặc cảm mà nó đeo nặng ở trong lòng. Thì thứ gì tới cái chuyện phạm lỗi để mà sám hối để phát lộ đó, thì nó có nhiều cách, nhất là trong giới luật của người xuất gia mà ở đây chúng tôi không có bàn đến. Nhưng mà đại để là nó cũng không có phải là chuyện đơn giản. Con người mình đó thì thường rơi vào hai cực đoan. Một là khi mình lầm lỗi thì mình cố gắng mình che giấu, mình không nhận. Và thứ hai, một khi mình đã nhận rồi thì mình cứ hối hận, cứ cảm thấy phiền muộn, cảm thấy tự trách. Và cái sự tự trách chính mình nhiều thì nó làm cho mình suy sụp tinh thần. Dạ, suy sụp tinh thần, mình không có trở mình được. Thì cái đó không phải là cách phát lộ của bậc thánh. Cách phát lộ ở trong giới luật của bậc thánh, ở trong đời sống bậc thánh, đó là mình có lỗi thì mình phải biết cái lỗi của mình một cách rõ ràng, tại sao mình có lỗi và việc làm nó có lỗi gì. Và sau khi biết thì mình nên tìm một bậc thiện trí để mà mình phát lộ, và đừng vì nó chấp nhận thì mình nên vượt qua để sống một cuộc sống tập trung vào những điều tốt, những gì cần phải làm, hơn là ngồi đó để mà hối tiếc, để mà ân hận. Thì thứ gì hai cái chuyện mà biết thế nào là lỗi và biết thế nào là sám hối cái lỗi của mình đó một cách thiện xảo, đó là hai pháp mà hầu như tất cả chúng ta đều cần học, vì lý do đơn giản là chúng ta vốn bất toàn, chúng ta vốn không có hoàn hảo, và chúng ta thường làm nhiều cái sai ở trong đời sống. Cái sai trên phương diện thường thức, cái sai trên phương diện cư xử, cái sai trên phương diện nghiệp báo, cái sai trên phương diện giới luật. Và có những cái sai mà thật ra sẽ không có ai có quyền làm gì chúng ta. Chúng tôi lấy một ví dụ là mình thiếu sự quan tâm đối với cha mẹ. Mình có cha có mẹ thì mình cũng lo, nhưng mà khi năm khi mười gọi và mình bỏ nhiều thời giờ cho bạn bè hơn, ích kỷ đến cha mẹ. Và khi bây giờ thì cũng chẳng có ai mà có thể viết một bản án để mà xét xử chúng ta về chuyện đó, mặc dù đó là một cái tội rất lớn, một cái lỗi rất lớn. Thì nếu một người con mà biết được chuyện đó thì có thể gọi là một người con có ý thức, có ý thức là mình có lỗi với cha mẹ của mình. Thật ra thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta nó có nhiều điều mà đôi khi nó làm cho chúng ta rất là ân hận. Nó làm cho chúng ta rất là ân hận, mà nó phải mất nhiều năm tháng gặm nhấm thì chúng ta mới thực sự nghiệm nó ra là nó là một điều đáng trách đến mức độ nào. Chúng tôi lấy ví dụ bản thân của chúng tôi về sau này đó. Đôi khi chúng tôi nghĩ đến một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là xót xa, cảm thấy ân hận. Đó là năm bảy năm về trước, và trước đó nữa đó, thì mỗi lần mà chúng tôi đi đâu với ngài Hòa Thượng Hộ Giác, thì thứ gì chúng tôi có cái tận là chúng tôi đi rất là nhanh, và ngài thì ngài đi một đội đó, thì ngài đi chậm lại, và chúng tôi phải đứng là chúng tôi chờ, chúng tôi bước nhanh chúng tôi chờ. Và khi đó thì chúng tôi nghĩ rằng ngài đi hơi chậm, và chúng tôi cũng nên đi nhanh hơn một chút để khiến cho ngài đi nhanh hơn. Ngài ít có khi nào ngài than lắm, ngài ít khi nào ngài than, nhưng mà lâu lâu ngài có nói với chúng tôi là cái chân của sự yếu rồi. Nhưng mà chúng tôi không có cảm được, chúng tôi không có cảm nhận được là ngài cố gắng đến một chỗ nào, và cái tính của ngài có than thở lắm. Nhưng mà về sau này đó, thì đi bác sĩ thì chúng tôi mới biết ra là cái chân của ngài rất là yếu. Và khi ngài đi mà đi về ngài cố gắng rất là nhiều. Và khi nghĩ đến chuyện đó đó thì thật sự chúng tôi có rất là buồn. Cũng có lần chúng tôi sám hối với ngài về việc đó. Nhưng mà thứ gì cũng phải nói là nó là một điều. Tại vì suốt gần 20 năm chúng tôi đi đó đi đây với ngài đó, thì chúng tôi thường vẫn đi với tốc độ dân tây. Đi nhanh đó là thói quen của chúng tôi thôi. Nhưng mà phải nói rằng điều đó nó để lại một cái điều ân hận lớn ở trong lòng chúng tôi làm thời gian dài như vậy. Mà về sau này thì chúng tôi biết là ngài bị cái chứng bệnh đau chân rất lâu lắm, chứ không được lâu lắm, có 17 năm rồi. Thì thứ gì, cuộc sống của chúng ta nó có rất là nhiều cái lỗi. Nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh Hạnh Phúc đó, thì Đức Phật đã nói về những yếu tố tích cực của đời sống. Ví dụ như là không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc thông đức, hay là cúng dường bậc đáng cúng dường, là phúc lành cao thượng. Thì bây giờ nếu mà chúng ta nghĩ ngược lại đó, là mình thường gần với người ác, mình không có thân cận bậc thiện trí, mình thấy bậc thiện trí khó khăn cuộc thế cận, mình bỏ nhiều thì giờ săn sóc cho những người không đáng săn sóc, mà mình không biết cúng dường bậc đáng cúng dường, thì quả thật điều đó đều lầm lỗi. Mà những điều lầm lỗi đó không có ai mà nói cho chúng ta hết. Theo hoặc giả Đức Phật là dạy rằng mình sống mình giúp cho giúp ích hàng quý thuộc và hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Thì những việc đó, cái chuyện mình giúp đỡ cho bà con hay không giúp đỡ cho bà con á, thì cái chuyện đó nó không có chuyện gì, nó có chuyện gì người đời họ có thể nói được hết, lâu lắm họ mới xen vào nói được thôi. Ở trên thực tế là không ai nói cho mình vì chuyện đó nhiều được, nhưng mà nó có thể là những cái lỗi lớn trong cuộc đời. Nhất là chúng ta ở trong cái điều kiện mà chúng ta có thể làm được, là chúng ta lại bỏ quên đi những người thân của mình. Hoặc giả là chúng ta nói những cái đức tính khác như là sự khiêm nhường, sự chuyên túc, hay là nhiều cái thách thức mà bản thân của chúng ta thiếu khuyết, chúng ta không biết, không biết đó là cái lỗi, không biết đó là điều mà không nên làm. Thì do đâu chúng ta biết điều đó? Là nhờ cái gọi là pháp. Ở trong cái văn học Phạn ngữ đó có cái chữ gọi là Dhamma Adhamma, hay là đúng pháp và phi pháp đó. Thì nếu gì cái chữ pháp đó nó được nói đến như là những cái điều chân thiện, những điều đúng, những điều cần làm, nên làm. Và không phải một người bình thường đó mà có khả năng hiểu được pháp là gì. Chúng ta phải đọc kinh rất là nhiều, đặc biệt là chúng ta có thời giờ ôn tập những cái chuyện mà nó tế nhị được đề cập đến trong kinh, thì chúng ta mới thấy rằng thế nào là có lỗi và thế nào là không có lỗi. Chúng tôi nhớ trong thời gian sau này đó, ở tại Mỹ người ta bắt đầu đề xướng một cái phong trào, đó là đi chợ đó mình cần mang giỏ theo, mang túi theo. Và nếu mà mình không có mang túi theo đó, thì mình phải mua một cái túi sắt ở ngoài đó khoảng từ 50 cent. Ngày xưa thì nước Mỹ là một nước tiêu thụ. Mình đi ra chợ thì người ta cho mình bao plastic. Cái bao plastic nhỏ cũng có, lớn cũng có thật lớn cũng có. Và có khi mình sắp về tới nhà, mình chất đồ vào tủ lạnh xong mình quăng những cái bao đó. Khi mà mình quăng rất là nhiều cái bao như vậy đó, có khi mình giữ lời xài đi này kia, nhưng rốt cuộc thì những cái bao này nó cũng sẽ đi vào thùng rác. Thì nó phải mất cả bao nhiêu thập niên đó, người ta mới có thể nói với chúng ta rằng đó là cách tiêu phí thiên nhiên, làm ô nhiễm môi trường. Một cái bao ni lông mà trông xuống dưới cái landfill đó, và hàng trăm năm nó chưa tan được. Không may cho chúng ta là chúng ta phải xài lời người đã tiêu thụ một cách khủng khiếp những cái bao plastic đó trong hàng bao nhiêu thập niên. Rồi bây giờ thì chúng ta mới có cái ý thức được là lúc nên bớt lại, nên giảm lại. Thì cái chuyện đó mình, ví dụ như bình thường mình xài bao plastic phung phí cũng chẳng ai nói với mình là họ bắt lỗi, bắt phải gì mình được. Nhưng mà khi mình có cái ý thức một chút thì mình hiểu rằng quả thật là mình đang góp phần vào cái chuyện mà làm ô nhiễm môi trường sống, mà mình phải làm cái gì khác hơn. Những điều đó nó có lỗi hay không lỗi, nó cần một cái ý thức. Không phải chỉ ý thức mà có cái sự am hiểu. Am hiểu cái gì mà mình làm? Mình không am hiểu điều đó thì mình không làm. Ở tại các quốc gia mà mình dân trí cao thì người ta quan trọng đến những việc đó, là bảo vệ môi trường sinh thái của mình. Còn nếu mà ở những quốc gia mà không có mình điều đó thì chúng ta thấy người ta rất là bừa bãi. Biết mình có tội không phải là một chuyện đơn giản. Nguyên thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật là bậc quý đức như vậy, thánh chúng là bậc trang nghiêm cao quý như vậy. Nhưng mà rồi thứ gì cũng có nhiều vị tỳ kheo can cảnh cứng đầu và không chấp nhận mình có lỗi, và cũng chẳng nên chấp nhận lỗi mà hoàn toàn không có thái độ phục thiện. Nó phải mất nhiều ý. Con người phải có nhiều sự hiểu biết, thành thật, can đảm để nhận rằng à, mình làm điều đó có lỗi, và mình thành thật xin lỗi, thành thật sám hối về điều đó. Và đồng thời nó cũng đòi hỏi con người có cái hiểu biết rất lớn để có thể sám hối một cách vừa phải chừng mực mà không dẫn đến cái chỗ suy sụp về tinh thần. Có nhiều người suốt đời sống ở trong sự ân hận. Sự ân hận nó làm cho ra rất khôn nguôi. Điều đó nó cũng không phải là cách tốt. Điều đó không phải là cách tốt. Thật ra biết mình có lỗi và làm sao để sám hối, làm sao để vượt qua cái mặc cảm tội lỗi đó, đó là một trong những việc làm quan trọng nhất của đời người. Bởi vì trong chúng ta không ai không có lỗi, và chính Phật pháp cho chúng ta cái nhìn đó, soi sáng cho chúng ta về điều đó. Đức Phật ngài dạy rất kỹ về chúng ta về điểm này. Do vì ở trong di sản Đức Phật để lại, căn bản có hai phần là tham á và quy đa giá, tức là pháp và luật. Luật là nói cái gì nên làm, cần làm, nên tránh, cần tránh. Và như vậy tăng luật đã cho chúng ta biết nhiều về thế nào là cái lỗi, thế nào là điều sai mà chúng ta làm. Thì nói một cách khác là hai pháp mà chúng ta đề cập đến hôm nay, mặc dù quý vị đọc là nhập tội thiện xảo, xuất tội thiện xảo, nhưng mà chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ nhắc một cái ý nghĩa nó rõ hơn. Hai chữ này chẳng những tối nghĩa mà có thể làm chúng ta hiểu sao. Thật ra hai chữ này nó có nghĩa là biết lỗi mà mình đã làm và biết cách để sám hối những lầm lỗi đó. Đừng nghĩ rằng ai làm lỗi cũng biết và biết dễ dàng. Không phải. Biết mình có lỗi đó, nó đòi hỏi nhiều sự can đảm, nhiều sự hiểu biết. Và biết sám hối nó cũng không phải là chuyện đơn giản, bởi vì đó là chỗ và chỗ kẹt của chúng ta nhiều nhất. Và Chí Tôn Đức và Thư Quý Phật Tử, đó là hai điều mà chúng tôi muốn đề cập đến trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì tiếp theo là phần thảo luận của chúng ta sẽ được để đi qua thì cho chúng tôi một tiếp xúc. Cho đến giờ này thì chỉ có để đi pháp tính và chúng tôi ở trong rung. Không quý vị thấy có cái gì giảng sư nào khác hay không? Và nếu mà không có vị giáo sư nào khác vào nữa thì xin được thỉnh để được có tính trả lời từng câu thảo luận, và sau đó chúng tôi sẽ để trả lời câu một để thảo luận một câu khác. Để được có tính đa số chúng ta thường mong rằng mình là một con người hoàn hảo, mình là người không có gì phải ân hận, mình là một con người không có lỗi lầm. Nhưng mà đại đức Pháp Tính có nghĩ rằng con người chúng ta không làm lỗi này thì cũng phải làm lỗi kia. Chúng ta không phải là một vị trọn lành thì chắc chắn là chúng ta có làm lỗi. Chuyện đó có phải như vậy không? Xin thỉnh ý kiến đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính dâng lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính dâng lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Trí mới vừa vào trong cùng Chư Tôn Đức Tăng đang dưới những nem mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Phải nói rằng thật sự ở trong cái cuộc đời này, mình mà tìm được một người mà không có lỗi lầm. À, cái điều này chắc có lẽ rằng rất là khó, rất là khó. À, chỉ có mình thấy rằng là chỉ có những cái bậc đại nhân, có nghĩa là những cái bậc mà đại Bồ Tát, thường thường chúng ta đọc ở trong kinh, có những vị do cái sự viên tròn về phước báo ba la mật, thành ra khi mà lớn lên, từ nhỏ được sanh ra và lớn lên khoảng 7 tuổi vào xuất gia. Sau một cái thời gian xuất gia rất là ngắn, những vị đó chứng được ở vị Tu Đà Quân cho đến A La Hán vân vân, thì chỉ có những vị này chỉ có những ngài này, phải nói là những cái bậc đại nhân, đại Bồ Tát, và trong kiếp chót để trở thành một vị A La Hán. Thành ra chỉ có những vị này thì mới không có bị mắc phải những cái lỗi lầm. Còn lại thì chúng ta thấy rằng đối với phàm phu mà thường thường quý vị thấy rằng là sẽ không bị cái lỗi lầm lớn, thì cũng sẽ bị cái lỗi lầm nhỏ, mà không bị ở trong cái thời mà thiếu niên thì ở thời trung niên cũng bị, hoặc là đến ngay cả những người mà ở trong cái thời kỳ mà lão niên luôn, những người đó cũng mắc nhiều cái lỗi lầm lắm quý vị. Cái điều này mình không thể nào mà mình nói hết được, mình không thể nào mình nói hết được những cái điều này. Nhưng mà có một cái điều là quan trọng á, quan trọng là có nghĩa là khi mà mình bị lỗi lầm rồi, mình biết mình, mình biết mình đã vướng vào cái lỗi lầm đó, hãy nếu mà mình ở trong đạo á, thì mình phải biết sám hối, hoặc là mình biết tìm một cái vị, một cái vị để mà gỡ tội cho mình, có nghĩa là chỉ cái cách để mà mình sám hối, hoặc là để chỉ cái cách để mà mình tháo gỡ được những cái tội đó, thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng quý vị. Còn đối với người đời thì quý vị thấy rằng thường thường thì khi mà mình phạm vào cái lỗi lầm nào đó thì chúng ta chỉ cần mong rằng cái người đó mau nhìn thấy, cái lỗi của mình. Quý vị thấy rằng nhưng mà ở đời sống nó ngược lại, cái điều cái nó ngược lại là thường thường ở trong cái người đời thì thường thấy cái lỗi của người khác, nên quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng có câu Pháp Cú Kinh, Đức Phật dạy là không nên nhìn lỗi người có làm hay không làm, chỉ nên nhìn việc của mình đã làm hay là chưa làm, có nghĩa là nó bị ở trong cái cuộc đời này thì cái sự đau khổ nó sẽ đến với mỗi người. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ai cũng bị ba cái thảm trạng, cái sự già, cái sự bệnh và cái sự chết, nó sẽ đến với nó đến với cuộc đời của chúng ta. Thành ra nó chính cái chỗ này chúng ta phải ráng chúng ta tu tập, chứ không phải rằng là mình đi tu tập giùm người khác. Chúng tôi gặp điều này rất là nhiều quý vị, có khi quý vị biết rằng có những cái công việc ở chùa mà mình muốn sắp đặt, mình muốn sắp đặt một cách như là một cách rất là cẩn thận hoặc là cẩn mật, nhưng mà không biết rằng là tại sao mà những cái điều đó thường thường ở bên ngoài người ta biết rất là lẹ, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình dự định mình xây cái xây một cái gì đó, mình dự định là ví dụ như cái số tiền bao nhiêu để mà mình kêu gọi cái sự hùng phước. Nhưng mà quý vị biết rằng có một điều là có một điều ở bên ngoài người ta, có những người người ta biết là một cách là rất là lẹ, nhưng mà người ta biết nó không có chính xác, người ta không có biết nó chính xác. Còn ngược lại thì quý vị biết rằng có những cái điều mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, là những có những cái điều mà mình rất là mong, cái người ta biết được cái điều đó, mình mong người ta biết được những cái điều đó, nhưng mà người ta không biết. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những lần chúng tôi cũng tâm sự với quý vị, khi mà ở chùa đến một cái thời gian nó hết gạo, thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi cố tình là cũng như là mình mua một ngày một chút thôi, một ngày nào mình cũng xuất tiền ra, mình kêu người ta đi mua mấy ký, nhưng mà thật sự ra mình đủ tiền để mà mình mua lần 50 ký hoặc 100 ký, nhưng mà mình không mua như vậy, mình cứ mỗi ngày mình xuất tiền ra mình mua mấy ký như vậy, Để chi vậy quý vị? Để cho có những người người ta nhìn ở xung quanh, người ta thấy, người ta biết là ở chùa mình hết dạo, hay là người ta thắc mắc, người ta sẽ thắc mắc mình là tại sao mà không mua một lần, mà cứ ngày nào cũng xuất ra mua vậy. Thì quý vị biết rằng là chúng tôi cố tình làm như vậy, nhưng mà thật sự cái sự cố tình của mình làm, chúng tôi thấy rằng không có một người nào người ta hỏi đến, nhưng mà ngược lại thì quý vị biết không, cái chuyện mà thí dụ như ở trong chùa, thí dụ như ai dậy sớm, ai dậy trễ, hoặc là ai tu nhiều, ai tu ít, những cái điều đó quý vị biết rằng người ta biết rất là lẹ. Thí dụ như quý vị biết rằng có những ngày, ngay cả chúng tôi nè, khi mà mình mệt quá, mình lỡ mà mình dậy trễ tí xíu đi, thí dụ như là tới cái giờ cơm sáng mà mình không dậy mà mình qua cái giờ ăn luôn, thì quý vị biết rằng bao nhiêu người người ta điện thoại vô hỏi em, ủa sư bệnh sao sáng nay sư không ăn cơm nhỉ, sư bệnh sao sáng nay không thấy gì xuống. Thành ra quý vị biết rằng là có nhiều khi thật sự cũng mắc cỡ lắm quý vị, chúng tôi ưa bị mắc cỡ cái điều đó. Ví dụ như mình lỡ mà mình ngủ quên luôn á, thì quý vị biết rằng chúng tôi bỏ ăn sáng, chúng tôi rất là ngại, rất là ngại ai mà bưng đồ ăn sáng lên phòng của mình, hay là mình hết cái giờ đó rồi mà mình xuống một mình ngồi ăn, mình rất là ngại. Mà hãy chúng tôi càng giấu á, thì người ta càng biết. Chúng tôi không hiểu rằng là tại sao, rất là ngộ. Ví dụ như mình lỡ mà lâu lâu mình dậy trễ là người ta cũng biết. Hoặc là ví dụ như mình nghỉ trưa á quý vị, khi mà mình dậy hơi trễ á, thì người ta cũng biết. Nhưng mà ở trong chùa quý vị coi vậy chứ, mình tu nhiều tu ít, hay là mình dậy trễ dậy sớm hay là sao vân vân, người ta đều biết hết trơn. Không biết rằng hình như là ở trong chùa có nội gián, chúng tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà có những cái điều mà gọi là những cái điều gọi là quan trọng á thì người ta không biết. Vừa nãy chúng tôi kể á, thí dụ chùa hết gạo thì không ai biết hết đó, nhưng mà chùa hết sự kiện gì xảy ra đó, người ta biết rất là lẹ. Cái điều này là cái này hình như là cái bệnh gọi là cái bệnh trầm kha hay là cái bệnh gì của người đời đó, rất là lạ. Và thành ra ở đây thì quý vị thấy rằng trong cái cuộc tu này, nếu mà mình nhìn ra được, mình nhìn ra được những cái điều này, ví dụ như mình nhìn ra được mình mắc phải những cái lỗi lầm gì đó, thì lúc đó thì mình mắc phải những cái lỗi lầm gì mà mình biết chỉnh sửa, hoặc là mình biết có cái sự mà thu thúc lại, hoặc là có cái sự thay đổi hoặc cái sự sửa đổi á, thì cái điều này rất là tốt quý vị. Thật sự ra thì không có ai mà toàn diện hoặc là toàn hảo ở trong cái cuộc đời này hết. Quý vị biết rằng có nhiều khi cái này hôm nay chắc chúng tôi nghĩ rằng cái thời gian cũng nhiều, thành ra chúng tôi tâm sự quý vị. Quý vị biết rằng chúng tôi đã chứng kiến hình như là cỡ chừng 50-60 người tu rồi, 50-60 người tu rồi. Thì quý vị biết rằng 50-60 người đó khi mà đi xuất gia đó, thì bà con dòng họ cha mẹ ai cũng khóc đó. Trời, chúng tôi nói khóc mà như là mình nghĩ rằng là nước mắt hình như nó muốn ướt cái chùa luôn. Nhưng mà không, mình chúng tôi đi tu không ai khóc rồi quý vị. Con mình chúng tôi cái ngày xuất gia của chúng tôi á, chúng tôi lủi thủi xuất gia trên núi, con mình thành ra không có ai biết đó, thành ra không có ai khóc đó. Sau này mình nhìn lại thì mình thấy rằng những người ta đi xuất gia đó, thì cũng như là có bà con hay là có cha mẹ, có anh chị, người ta cũng như là người ta khóc, người ta đưa tiễn dữ lắm. Còn đối với mình á, thì hình như là không có ai đưa tiễn, không ai quyến luyến hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này thì chúng tôi nói như vậy thì quý vị thấy rằng cũng có người trước đây cũng đã từng lầm lỗi lắm rồi, hoặc là làm cho nhiều người ta không thích mình. Người ta không thích mình, người ta như là người ta chán mình, nhưng mà cũng có nhiều người thì cũng không đến nỗi mà rơi vào cái hoàn cảnh đó, nhưng mà chân quy lại đó, thì có nhiều hay là có ít, thì chúng ta là một cái người mà biết khắc phục, biết sửa chữa thì cái điều này nó sẽ tốt hơn, hoặc là biết nhận ra những cái lỗi lầm đó thì lúc nào chúng ta cũng sẽ được một cái sự mà nó tiến triển, nó tốt đẹp hơn cho cái quãng đời sau này. Đây là những ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, xin kính chào đại đức pháp tính, rất là hoan hỷ có được đại đức hội tiếng vào trong thực. không biết là được về tiếng có nghe được không? Nếu để được về tiếng nghe được, dạ được. Để được về tiếng, hôm nay chúng ta nói về việc có hai điều là mình khéo nhận biết thế nào là lỗi và khéo nhận biết thế nào là để sám hối lỗi của mình. Nếu có một điều Phật tử nói rằng nếu mà mình khéo mình biết sám hối thì những lầm lỗi mình đã tạo là đều xóa hết, có đúng như vậy không? Mà nếu còn thì mình sám hối chứ làm gì? Và nếu hết thì phải chăng là bất cứ tội gì mình sám hối cũng hết? Xin thỉnh để được quý vị.
Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tùy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Thân Minh Hành, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Mến chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa, một người người ta không có biết được cái sự sám hối thì người ta có thể là người đang suy nghĩ về cái vấn đề là nếu như mình làm có tội gì được gì đó mà mình sám hối có thể là sẽ hết tội. Nhưng ở đây đối với Phật giáo thì Đức Phật Ngài có chế định cho Tiên Tăng khi mà các vị phạm lỗi những cái lỗi nhỏ gọi là cái apatí, mà cái lỗi nhỏ khi mà những cái lỗi đó cái vị tỳ kheo phát lộ với cái bậc thiện trí thì cái vị này sẽ nguyện rằng từ nay về sau tôi sẽ không có hành động như vậy nữa. Là Napuniwan Grisami, Napuniwan Fasisami, Napuniwan Kindagisami. Từ nay về sau tôi sẽ không có làm bằng thân như vậy nữa, không có làm bằng khẩu như vậy nữa, và không có suy nghĩ bằng cái ý bất thiện để tạo những cái tội apatí đó. Và cái vấn đề nếu như cái một người mà tạo cái tội lỗi mà người đó cho rằng nếu như ta có cái sự sám hối để hết tội thời như vậy sẽ không có cái sự công bằng, bởi vì có cái sự nhân quả của cái sự công bằng, hễ mà mình gieo cái nhân nào nó sẽ gặp cái quả đó. Đó là cái sự thật hiển nhiên, và cái luật mà nhân quả nó sẽ làm cho chúng sanh có được một cái cuộc sống sẽ được tốt đẹp hơn. Do đó nếu như một người Phật tử hay là một cái vị tu sĩ mà đã biết tội là cái điều đó nó bị cắn rứt lương tâm, làm cho tâm mình không được an lạc, do đó mình sẽ bị cái chảo hối của cái tội lỗi mà mình đã lỡ làm tạo hay là mình cố ý mình tạo, thì khi mình nhớ lại cái điều đó thời sẽ làm cho tâm mình nó bị bức rứt khó chịu và bất an. Khi mà tâm mình bị bức rứt khó chịu và tâm mình không được an lạc như vậy, thời những cái thiện pháp và những cái công năng mình tu tập mình có thể sẽ bị phá vỡ khi mà tâm lý của mình không được chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo con được biết là các vị thiền sư ở các xứ quốc giáo, các vị dạy cho những người hành giả, khi mà những cái người hành giả này tu tập một thời gian mà không có được cái tâm lý để tiến tu trong cái đề mục của mình, hay là cái tinh thần của cái vị đó sa sút, thời cái vị thiền sư sẽ kêu lại và nói rằng trong cái tâm của một cái vị hành giả của con đó thì có cái sự ăn năn hối hận khi mà những cái tội lỗi mà con cố ý hay là con vô tình phạm đến, thời con hãy kể ra. Thời như vậy nếu như kể ra giống như là một cái sự sám hối, một cái sự ăn năn chừa cãi, từ nay về sau sẽ không có làm lỗi để phạm đến những cái việc như vậy nữa. Lý do sẽ làm cho cái tâm của một cái hành giả có được một cái sự việc là cái vị đó sẽ sống được an lạc khi mà không còn cái trào hối sanh khởi. Ví như cái câu chuyện của cái ông Đa Phủ Thủ Nanh Đồng, ông ta là một cái người Đa Phủ Thủ sống rất nhiều năm. Khi mà ông ta có một cái nghề là chém đầu những cái tội nhân, và ông ta được có một cái duyên lành đối với ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất. Vào một ngày nọ, khi mà tuổi già sức yếu, thì ông ta không còn giữ cái chức gọi là Đa Phủ Thủ nữa, và ông ta bị hối hận khi mà trong suốt một cái thời gian dài ông làm những cái việc là chém đầu những cái tội nhân, thì ông ta cảm thấy bất an, bối rối, và cảm thấy như là mình sắp sửa sau khi chết mình có thể bị đọa địa ngục. Nhưng vì ngài Sariputta, ngài là bậc trí tuệ, ngài đến ngài chỉ hỏi ông ta rằng là này ông Đa Phủ Thủ, ông làm cái việc mà ông chém đầu tội nhân đó là do tự ý hay tự tâm ông tình nguyện làm cái việc đó, hay là có người bảo ông làm, suối biểu ông làm? Đức ngài Sariputta, ngài không phải là gạt ông ta, nhưng mà ngài chỉ hỏi ông ta thôi. Ngài hỏi bằng cái trí tuệ của ngài, ngài hỏi ông ta cái vấn đề là ở đây ông bị người ta sai bảo, hay là ông bị người ta hù dọa, và ông sợ để mà ông làm cái việc là chém đầu tội nhân, hay là tâm của ông trong lúc mà ông làm như vậy ông có cái sự vui thích quan hỷ trong cái việc mà chém đầu những cái tội nhân? Thì ông Đa Phủ Thủ Nanh Đồng mới nói rằng kính bạch ngài, con làm vì cái sự chỉ định và ở trên lệnh vua ban xuống kêu con làm, vì con làm với cái mục đích là để kiếm sống, do đó cái việc con làm đó con không có cố ý. Thì nhân cái việc mà ngài Xá Lợi Phất ngài hỏi ông Đa Phủ Thủ bằng cách thức để cho tâm ông có được cái sự không có còn trạo hối khi mà ông phải ăn năn bức rứt hối hận trong một cái khoảng thời gian rất là nhiều năm như vậy, ông đã chém đầu rất nhiều tội nhân không biết bao nhiêu mà kể xiết, do đó cái việc mà sám hối tội hay là bằng tâm, bằng khẩu hay là bằng thân, một người Phật tử trong đạo Phật, người đó có hai ngày để mà tụng kinh sám hối. Bằng ở Việt Nam thì ngày 14 và ngày 30, hai cái ngày đó thường thì Phật tử hay đến chùa để mà tụng kinh sám hối. Nhưng mà cái việc sám hối đây không phải là để hết tội, mà sám hối đây để sẽ nguyện chừa bỏ những cái bất thiện pháp trong thân, trong tâm, và cái lời nói mà của cái vị đó đã hành động. Trong cái lúc mà cái vị đó hành động bằng thân, bằng khẩu và bằng ý, mà cái vị này có cái sự cố chấp, có cái sự cố tình đã gây ra những cái tội lỗi, thì khi cái vị đó đã có cái tác ý muốn chừa cải, chấm dứt những cái tội lỗi mà mình đã làm, mình đã gây đau khổ cho chúng sanh khác, hay là mình tạo những cái việc đó, mình thấy bây giờ tâm mình nó bất an, cho nên cái việc sám hối tội để cho mình không còn cái hiện trạng trạo cử và hối hận, tâm bị ra dứt, để mình có thể an tâm, mình tạo những cái thiện pháp khác và mình tu tập thêm những cái phương pháp để làm cho tâm mình được hoàn hảo hơn và tâm mình được an lạc, định tĩnh hơn. Cho nên khi mà sám hối tội không phải là như là mình đi rửa tội, giống như là người ta cho rằng là sám hối tội nó cũng đồng nghĩa với cái việc mà rửa tội, rửa thì nó phải sạch sẽ, nhưng mà ở đây Đức Phật ngài dạy cái phương pháp để cho Tuy Tăng và Phật tử sám hối tội như là để ngăn ngừa không có còn tái phạm trong tương lai. Chứ nếu như mình hiểu được cái nhân quả mà mình đã làm những cái bất thiện pháp, mà cái bất thiện pháp đó một khi nó mạnh lên, cái nghiệp lực nó làm cho mình phải bị đau khổ do cái quả xấu, do cái hành động, tư tưởng không có được trong sạch như vậy, mà mình sám hối tội mà lại hết tội, thời như vậy sẽ không có cái sự cân bằng và không có cái quy luật của nhân quả. Một người mà sám hối tội để cho tâm lý của họ được định tĩnh và họ có một cái trạng thái tâm đã ngăn trừ những cái tư tưởng bất thiện trong cái lúc mà họ đã làm những cái bất thiện pháp, và họ không có thể nào mà quên đi được, thì cái sự sám hối tội đó để cho họ quên những cái việc mà họ làm, hay là họ sẽ không còn làm những cái việc đó nữa, để tâm của họ sẽ hướng đến cái mục đích cao thượng hơn nữa là tu tập và thực hành những cái thiện pháp khác. Chứ một người mà đã bị cái tư tưởng bức rất khó chịu, bất an mà trạo hối như vậy thì họ sẽ không bao giờ có thể tinh tấn hay là nỗ lực. Họ lúc nào cũng bi quan, họ nghĩ rằng cái việc của mình làm đó nó sẽ có một kết quả là bị khổ đau, rồi họ lại không có tự làm cho tâm của họ được tốt đẹp lên để họ đạt được những cái thiện pháp khác, thì như vậy họ sẽ lần lần họ sẽ bị lún sâu. Mà một khi tâm mà của một cái vị hành giả hay là một cái người Phật tử hay là một cái vị tu sĩ mà bất an rồi thì sẽ tạo ra nhiều cái nghiệp khó mà làm cho chúng sanh đó, làm cho một cái người đó trở nên được hoàn thiện hơn. Ví như cái vị Long Vương mà tiền kiếp là cái vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật Kassapa, ngài vì cái sự lỗi lầm nhỏ không có gọi là gây một ác nghiệp, bởi vì trong lúc ngài đi trên dòng sông, ngài chỉ vô ý thôi là ngài bị nước cuốn xoáy, và ngài đã nắm cái bụi cỏ làm cho bụi cỏ đó nó phải đứt đi. Mà trong luật của Đức Phật thì Đức Phật ngài cấm chư chư tỳ kheo tăng không được phá hoại thảo mộc, do không có cái vị nào trong khu rừng đó để mà sám hối với cái vị tỳ khưu, và ngài đã hối hận đến mức độ là tâm của ngài luôn luôn bị dao động. Những cái thiện pháp ngài tạo được từ cái thời ngài đi xuất gia và đến khi ngài sống một thời gian khá là lâu, mà ngài cũng không thể nào mà quên được cái việc làm của ngài. Nếu như ngài có được một cái vị nào để mà sám hối, một cái vị tỳ kheo nào để ngài trình cái tội của ngài ra, thì có thể ngài sẽ không có đọa làm một cái loài bàn sanh, không có làm một cái thân rồng. Nhưng mà ngài đã vì cái sự ân hận khi mà ngài không có sám hối tội để cái cần tinh nghiệp đến, và ngài phải đọa vào cái loài rồng như vậy. Cho nên cái việc sám hối tội không phải là để hết tội, mà sám hối tội để cho một con người có thể hoàn thiện lấy bản thân mình và không còn cái sự hối hận về sau. Và kính bạch thượng tọa, câu hỏi của thượng tọa con xin được trình bày ở nơi đây, và con được xin được dứt lời tại đây. Con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ trở lại. Nam mô Bố Thầy Giá.
Sa thú, cái chuyện về Đức Huệ Tính, thưa Bạch Thượng Tọa Tuệ Sư, không biết là Thượng Tọa có ở trước máy không? Và nếu Thượng Tọa đang có bạn ở trước máy thì chỉ xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thay lực tiếp theo. Chị Bạch Thượng Tọa Tuệ Sư, khi mà chúng ta nói về cái khả năng biết là có lỗi và biết thế nào để mà sám hối những lỗi của mình đó, thì chúng ta nói là tại đây
một số khía cạnh liên quan đến lục tạng. Có nhiều người nói rằng không biết thì không có tội, nhưng mà phải chăng là ở trong luật ấy, có những trường hợp có tội tại vì không biết, có phải như vậy chăng? Và nếu một người mà họ vì cái sự thiếu hiểu biết mà làm những điều sai lầm thì chúng ta có thể nói người ta nói không biết không có tội được không? Xin thỉnh thì tôi sẽ qua kỹ làm sáng tỏ điểm này.
Làm cho mình có sự ái náy,
chúng ta lấy ví dụ giống như là một người lái xe, cái quy, cái luật lệ đã được quy định, cái luật lệ giao thông đã được quy định. Một người tài xế khi mà lái xe, họ biết rõ trường hợp đó có lỗi hay là trường hợp đó không có lỗi, biết rõ như vậy thì nó cũng đỡ hơn, tức là họ yên tâm hơn khi họ lái xe. Và nếu có một vài trường hợp mà cảnh sát thổi phạt, thì trong trường hợp đó mình biết rõ mình có thể cải lý được. Và khi mình biết luật lệ như vậy thì người ta sẽ không có, người ta không có bắt nạt nhiều. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta xuất gia vào trong Phật Pháp, chúng ta phải có cái sự thông thạo về luật, trường hợp nào phạm tội và trường hợp nào không phạm tội. Như vậy thì không phải là mình biết là mình dễ phạm tội, còn không biết không phạm tội đâu. Chính vì chỗ mà chúng ta biết, cho nên mỗi khi phạm tội thì chúng ta dùng cái biện pháp để mà làm cho xuất tội, làm cho thanh tịnh trở lại. Còn khi mà không biết thì như vậy cái tâm nó sẽ ra rứt, sẽ ăn năn, nó sẽ trở lại về tinh thần cho một người có cái tâm tu tiến. Một vài trường hợp, ví dụ như là cái câu chuyện mà của vị pháp sư và vị luật sư ở trong kinh bụng, trong kinh Pháp Cú chú giải, khi mà vị pháp sư đi vào nhà trí sử dụng gáo nước rửa vệ sinh, rồi vị đó không chịu ấp cái gáo xuống để còn một chút ít nước ở trong cái gáo, và luật chế định thì khi đi làm như vậy đó thì cái người đi sau họ sẽ khó chịu để nước đó bị dơ, cho nên người bị luật sư đi vào sau thấy như vậy mới bảo vị pháp sư rằng hiền giả nên mỗi khi đi thì sinh xong phải ấp cái gáo xuống, chớ rồi để nước vậy sẽ phạm tội, chừa chút ít nước ở trong gáo vậy phạm tội. Vị pháp sư mới nói rằng điều này tôi không biết. Thì cái vị luật sư mới nói rằng cái điều đó biết hay không biết thì cũng phạm tội, bởi vì xuất gia thì phải thông hiểu điều này. Nay tôi nhắc cho hiền giả để hiền giả biết. Vị pháp sư mới xin sám hối. Nhưng mà rồi sau đó những cái chuyện xảy ra để mình chia sẻ với nhau đó, từ chỗ xích mích bởi thầy sau đến học trò, vì luật sư khi mà người ta đã sám hối xong rồi trở về, khi giáo giới cho các đệ tử nói rằng mình xuất gia phải học luật chứ đừng có dốt luật đến nỗi mà phạm tội mà không biết, cũng giống như vị pháp sư kia vân vân, thì các đệ tử gặp đệ tử của pháp sư cũng bắt đầu chỉ trích chia trách. Rồi đệ tử của ngài pháp sư thuật lại cho pháp sư nghe, pháp sư mới khiển trách lại cái vị luật sư. Cứ như thế mà đi đến cái chỗ nó xích mích, cái chuyện đó là cái chuyện khác rồi. Mà ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là khi mà chúng ta biết luật đó thì chúng ta sẽ giữ luật trước khi người khác khiển trách. Như vậy thì nó sẽ tốt đẹp hơn, chứ bằng không thì nó sinh ra nhiều cái chuyện cái lộn xộn lắm. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thầy đội Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
sa thú. À, bất thiên tổ thời xưa, xin thỉnh thiên tổ thì trả lời cho một câu hỏi khác ở tại đây. Đó là, phải chăng đối với tinh thần của Phật pháp đó, thì cái luật đời nó cũng quan trọng và nó cũng cần được chấp hành một cách triệt để giống như là luật đạo, hay là luật đạo thì ở Đức Phật này ban hành thì chúng ta cần tôn trọng, của luật đời cũng tùy điều đó có chúng ta có phân biệt ở trường hợp nào mà nó có chúng ta có thể nói rằng về điểm đó đó thì luật đời và luật đạo đều cho phép thì nó gọi là điều tồn. Nếu mà tuy rằng luật đạo cho phép nhưng mà luật đời không cho phép thì cũng không nên, hay là luật đời không cho phép nhưng luật đạo cho phép thì cũng nên, thì tôi có thể cho một vài cái ví dụ về sự so sánh giữa hai cái luật mà một cái là của thường thức, một cái của thế gian, một cái của đạo, và làm thế nào mà một người Phật tử sống, nhất là một vị tỳ kheo, thấy rằng về điểm đó mình có lỗi hay không có lỗi. Xin thỉnh thưa tôi.
Có điều Đức Phật này dạy rằng biết là vô chắc thực tích tụ thì tầm mặt là rất tầm mặt. Tức là khéo học tập pháp luật, đó là điều phúc lành, đó là điều khác biệt. Thì ở trong chú giải mà từ kinh Matala Thadipani, Matala Thadipani, cái bộ chú giải về ban tác pháp phúc thì có đề cập đến vấn đề này. Luật ở đây chỉ cho cả luật trời và luật đạo. Khi mà bị tỳ kheo trút ở quốc độ nào thì phải tuân thủ luật ở quốc độ đó để khỏi bị khiển trách. Thậm chí khi mà bị tỳ kheo đi đến một cái nơi làng cũng phải nhập gia tùy tục đáo xứ tùy nhân. Lúc mà ngài Chắc Khổ Ba La ngài đến Tha Ma Mộ Địa thì ngài Quán Tịnh Thi ở nhà Mahatala, ngài Mahatala khi ngài đến Mộ Địa để ngài xin Quán Tịnh Thi thì cái người coi giữ cái nghĩa trang yêu cầu ngài là nếu mà các vị xuất gia đi đến đây để mà Quán Tịnh Thi cũng phải tuân thủ theo một số điều quy định của nơi nghĩa trang, chẳng hạn như là không được dùng dầu mè ở trong nghĩa trang tôi đó. Thì những luật đó thì Đức Phật ngài không có chế định, nhưng mà cái luật đời chúng ta phải tuân thủ theo thôi. Huống chi là ngày nay đa phần là chưa tăng đi sinh hoạt theo cái luật đời, theo cái xã hội cũng nhiều. Thí dụ có một số nơi chưa tăng các vị phải tự lái xe, thì trong trường hợp đó là phải tuân thủ về cái luật giao thông mà ở nơi đó người ta đã quy định. chúng ta phải tuân thủ. Và phải đi đến một nơi, mà ở nơi đó người ta luật pháp ở quốc độ người ta bắt buộc về cái vấn đề cư trú phải có giấy tờ hợp lệ, phải trình báo vân vân. Thì như vậy ở trong luật đạo thì Đức Phật này không có chế định, không có quy định điều này, nhưng mà luật quốc độ đã như vậy thì những vị tỳ kheo cũng phải chấp hành như vậy, phải chấp hành như vậy. Có như vậy thì mới đem đến cái sự an lạc, đem đến cái sự tự tại. Khi mà mình sống ở trong quốc độ, mình không cảm thấy, không có bị người ta làm khó làm dễ, phải quy định như thế. Và ở đây nếu mà chúng ta đưa ra một vài cái ví dụ thì chúng ta cũng nên biết rằng là có những điều mà Đức Phật này chế định, nhưng mà cái vị tỳ kheo phải biết rằng Đức Thế Tôn đã chế định điều đó, nhưng đối với luật quốc độ không có chế định. Nhưng mà cái điều đó mà chúng ta thực hành mà chúng ta thấy nó không có hợp lẽ đạo đó, thì nó không hợp lẽ thì chúng ta cũng phải làm. Chúng ta lấy ví dụ như là ở trong luật của Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo có một vài điều luật về cái việc mà ăn bốc, vị ấy phải làm cái cắt cơm cho tròn đều, tới ban đêm năm bên đập ba tầng. Ba lần bấy sao biết khi cần ta được đi ra, nếu Phật hành giải là bị điện theo phải dắt, phải bắt đi, phải bắt cơm cho nó tròn đều rồi mới đưa bỏ vào miệng. Thì cái lời đó thưa quý vị, ở trong quốc độ thời nay đa phần khi mà chúng ta ăn, chúng ta đi đến cái nhà hàng, Phật tử họ tỉnh đi đến nhà hàng, đi đến chỗ cây tăng ấy. Nếu như mà bị tỳ kheo nghĩ rằng là Đức Phật này đã dạy cho cái cách ăn bốc, phải bốc cái cách như thế nào thì đó không dùng cái mũi nĩa chỉ bốc ăn, thì như vậy trong trường hợp này nó sẽ bị trở ngại một vài trường hợp. Người ta cho rằng ăn như vậy không có vị sinh, ăn như vậy nó không có thể hiện được cái nếp sống văn minh. Thì trong trường hợp đó thì vị tỳ kheo phải biết rõ là trường hợp nào mình nên ăn bốc và trường hợp nào không cần phải ăn bốc mà phải ăn mũi đĩa. Chúng ta sống ở rừng, chúng ta đi khất thực về thì ở dưới gốc cây ở trong khu rừng thanh vắng một mình, chúng ta muốn ăn sao cũng được. Chúng ta khỏi cần phải bận rộn với cái việc mà chúng ta dùng đũa mũi đĩa. Nhưng mà khi mà Phật tử họ thỉnh được về nhà hoặc họ thỉnh cái tăng đến nhà hàng, trong trường hợp chúng ta cũng phải tuân thủ theo cái cách người ta quy định mũi đĩa ăn cho nó gọn, cho nó sạch, cho vệ sinh cho mọi người khác. Thì trong trường hợp với chúng ta cũng phải tuân thủ theo. Cho nên ở đây đó, trong bốn điều Mahapadesa là đại thứ pháp, Đức Phật ngài cũng có nói rõ này Upali, những điều nào mà Như Lai đã chế định mà những điều ấy nếu mà nó nếu sự thực hành và nó không có hợp lẽ theo quốc độ thì điều đó cũng có thể bỏ qua được. Còn những cái điều nào mà Như Lai chưa có quyết định, nhưng mà cái điều đó nó hợp lẽ đạo thì cái chuyện đó cũng nên làm được. Còn những điều nào mà Như Lai chưa có được quyết định và những điều đấy nó không có hợp lẽ đạo thì cũng không nên làm. Những điều nào Như Lai đã quyết định và những điều ấy thực hành nó hợp theo lẽ đạo thì cái việc đó cần phải thực hành. Ở đây những cái đại cứu pháp mà Đức Thế Tôn đã dạy ở trong Lục Tạng, các vị tỳ kheo sẽ y cứ vào đó để chuyển chuyển trong cái việc mà chúng ta hành trì giới luật. Đó cũng là một cách mà chúng ta gọi là một vị thiện xảo trong cái việc phạm tội, gọi là apatit của Salapa. Cho nên khi nói đến vấn đề này thì chúng ta cần phải hiểu rằng một vị tỳ kheo đều phải tuân thủ cả về luật đời, cả luật đạo lẫn luật đời. Chỉ có những luật nào nó không có liên quan đến cái đời sống của vị xuất gia thì cái luật đời đó chúng ta không cần phải tuân theo. Còn nếu như những luật nào mà nó liên quan đến cái sự sinh hoạt đời sống thì khi vị tỳ kheo ở trong mức độ đó phải tuân thủ như tuân thủ luật đạo vậy. Còn có những điều mà luật đạo chế định, Đức Phật chế định, nhưng mà luật đó không thể áp dụng được trong cái thời kỳ trong quốc độ hay ngay trong lúc đó thì nó cũng không có nhất thiết là phải làm đúng như vậy. Nhưng mà thường thường thì chúng ta đã biết rằng là dầu cho có những luật mà Đức Phật này chế định theo cái thời kỳ, theo quốc độ, theo cái hội chúng và theo con người thì chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Ví dụ như cái luật nào mà Đức Phật này chế định cho cái thời kỳ, cái thời của Đức Phật ngay trong lúc đó thì các vị tỳ kheo phải làm như vậy, nhưng mà sau cái thời kỳ đó thì cái chuyện đó không cần phải làm như vậy, chúng ta không bắt chước được. Còn theo cái mức độ, ví dụ như luật Đức Phật này chế định là tại xứ ở Trung Ấn, ngay trung tâm quốc độ, nơi đó chư tăng đông đảo thì luật quy định là hãy thọ phụ túc giới là phải có đủ hộ chúng trên 20 vị quy sơ tế tu phước quốc sanh khu để mà chứng minh. Nhưng mà Đức Phật ngài cho phép là ở ngoài xứ Trung Ấn ra những cái quốc độ khác, nhất là quốc độ biên địa, thì ở nơi đó chỉ cần 10 vị không đủ túc số cũng được, không sao cả, tức là khoảng 10 vị tam sư thất chức là được rồi. Thì cái đó chế định tùy theo quốc độ. Có những luật Đức Phật này chế định cho riêng tỳ khưu tăng, có luật thì ngày chế định riêng cho tỳ khưu ni, có luật ngày chế định cho cả hai thì chúng tăng. Thì trong trường hợp chúng ta phải biết rõ để chúng ta thực hành. Còn có những trường hợp chế định cho cái người cho cá nhân á, ví dụ cái người khỏe mạnh vô bệnh, thì trong trường hợp đó sai phạm với luật thì phạm tội, nhưng mà đối với người đang bệnh thì trong trường hợp đó là không phạm tội. Đức Phật chỉ định đi hay là cái sự chỉ định cho ta cái nhân mẫu hạng người, luật Đức Phật chỉ định khi nào bị liệt sơ còn tỉnh táo, còn nếu mà tỉnh táo mà phạm tội thì phạm vi phạm cái điều giới đó thì mới là phạm tội. Và đối với chị không điên thì trong trường hợp không phạm tội chúng ta cũng còn tùy. Chỗ này chúng ta cần phải hiểu rõ, và có như vậy mới được gọi là một vị chỉ đạo về tội và chỉ đạo về sự xuất tội. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy Tội Thích Đẳng như thế. Nam Mô Phật Thầy.
Bất kỳ thuật siêu như vậy còn vấn đề phong tục thì sao? Người chúng ta sống có rất là nhiều phong tục, và có nhiều khi người ta nói rằng làm việc đó có lỗi hay làm việc đó không có lỗi. Nếu ví dụ như là thường thường những người Phật tử còn có thân nhân mất đi đó, thì có nhiều người họ bài họ cúng kiểu này hay cúng kiểu kia, cúng kiểu này có tội, không cúng kiểu kia cũng có tội có lỗi. Thì người Phật tử khi mà nói đến cái lỗi và tội đó, thì đối với phong tục thì chúng ta nên có quan niệm như thế nào? Xin thỉnh Thiều Tổ quan niệm trở lại.
Phong tục tập quán thì một vị tỳ kheo cũng cần phải biết rõ cái điều nào nên làm theo và điều nào không làm theo. Chúng ta lấy ví dụ trường hợp hồi xưa đó, các vị tỳ kheo khi mà Đức Phật này chưa có cho phép làm theo cái phong tục thì các vị tỳ kheo không dám. Hồi lúc còn ở tại gia cư sĩ thì dám làm, nhưng khi xuất gia không dám. Ví dụ như trường hợp khi mà người ta đến người ta chúc mừng các vị tỳ kheo, các vị đó không dám chúc lại, các vị im lặng. Có những người cư sĩ họ mới đi chùa, mới là Phật tử, hoặc giả họ chưa phải là Phật tử đi được, họ đến chùa họ gặp các vị tỳ kheo họ chúc mừng, các vị tỳ kheo im lặng thì họ chỉ trích, họ nói rằng các vị tỳ kheo sao lại im lặng khi mà người ta chúc mừng, vì đó không có chút là nhắc trả. Thì trong trường hợp các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật, Đức Phật cho phép làm theo cái phong tục. Thế khi người ta đến người ta chúc mừng cái điều gì thì các vị tỳ kheo cũng sẽ đáp trả bằng cách là chúc mừng họ. Cho nên những cái phong tục nào mà nó không có liên hệ đến cái vấn đề mà ở đây về cái vấn đề phong tục thì chúng ta nên chú ý đến ba điểm mà chúng ta nên làm hay là không nên làm. Nếu mà những cái phong tục nào mà nó không có rơi vào cái tình trạng giới cấm thủ thì bị tỳ kheo áp dụng cái phong tục đó được, phong tục tập quán đã được. Những cái phong tục nào mình đã trốn trái với đời sống phẩm hạnh thì những cái phong tục đó mình không nên làm. Và những cái phong tục tập quán nào mà chúng ta làm xong áp dụng theo nó không có lợi ích cho mình, không lợi ích cho người khác, thì cái điều đó chúng ta cũng không nên làm theo. Chỉ có những phong tục mức độ cái điều đó không phải thì rơi vào tình trạng giới tập thủ thì làm theo được. Những cái phong tục nào mà nó không trái lại với đời sống phạm hạnh thì phong tục đó chúng ta làm theo được. Và những phong tục nào nếu một cách thực hành nó đem lại lợi ích cho mình, cho người khác, hoặc là đem lại lợi ích cho người khác mà không có hại cho mình, thì cái trường hợp đó chúng ta làm được. Cho nên khi mỗi một cái việc làm, chúng ta đều phải dùng cái trí tuệ so sánh với tình đối chiếu quy luật, và chúng ta biết cân nhắc cái việc nên hay là không nên. Đó mới gọi là cái sự thiện xảo, cái sự khôn khéo ở trong cái việc mà chúng ta hành trì pháp luật của Đức Phật. Chứ chúng ta cũng không thể cứng nhắc ở một chỗ, chúng ta cho rằng cái này là phong tục ở trong luật Đức Phật không dạy, cho nên tôi sẽ không áp dụng, không thực hành theo. Trong trường hợp có đôi khi chúng ta sẽ đánh mất nhiều cái sự lợi ích trong cái việc mà chúng ta hoàn thiện Phật pháp. Cho nên ở đây tốt nhất là chúng ta nên làm cái việc đó theo cái mục đích không làm. Tất nhiên là chúng ta có làm theo phong tục, làm thì làm để cho những người dân ở đó, những người dân trong xứ đó họ có sự quan hệ với các vị tỳ kheo, và khi đến thì chúng ta phải nói pháp, chúng ta phải thuyết phục, phải an trú họ vào thực hiện pháp, chứ không phải làm theo phong tục rồi lấy cái trớn để chúng ta đi quá xa, nói cái gì hướng dẫn cho Phật tử cái gì cũng như là lấy theo phong tục tập quán mà chúng ta bỏ quên pháp luật của Đức Phật, thì cái điều đó nó sẽ không tốt. Chứ tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng đệ đắc đẳng này như thế. Nam mô Phật thầy.
Kính trình thưa tòa đại sư, đại đức pháp kính, câu thảo luận sau cuộc hôm nay xin được cùng đại đức pháp kính, đại đức pháp kính có nghe được không? Có lẽ đại đức pháp kính không có mặt trước mắt đại đức huệ tín, đại đức huệ tín có nghe được không? Nếu đại đức huệ tín nghe được, xin thưa đại đức huệ tín trả lời cho câu thảo luận sau cuộc hôm nay. Đại đức huệ tín, chúng ta thường nói đến chữ lương tâm. Ai cũng nghĩ lương tâm là tốt, nhưng nếu một người lầm lỗi, ở trong trường hợp nào mình gọi là lương tâm cắn rứt, ở trong trường hợp nào gọi là phiền não cắn rứt? Khi mà lương tâm cắn rứt thì chúng ta hiểu là tốt, nhưng mà phiền não cắn rứt là xấu, thì đại đức huệ tín có thể phân biệt được không? Thế nào lương tâm cắn rứt mà phải là phiền não cắn rứt? Xin cảm ơn đại đức huệ tín.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Dạ, con xin hành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. À, kính chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, theo con suy nghĩ đó, thì khi mà cái lương tâm mình bị cắn rứt Có nghĩa là mình tạo một cái việc gì đó mà mình đã làm cho chúng sanh khác đau khổ hay là phải bất an trong lúc cái chúng sanh đó đau khổ bất an, và mình bị hối hận khi mà mình nhớ lại được lúc mà một chúng sanh khác bị mình phải làm cho chúng sanh đó đau khổ, khó chịu, bực bội và cảm thấy như là một cái gánh nặng rất là nặng mang trên vai. Do đó khi mà mình hồi tưởng lại những cái điều mà mình làm, mình cảm thấy hối hận. Do cái sự việc hối hận mà nó sẽ làm cho tâm của mình sẽ đi đến một cái trạng thái không được an lạc. Lý do là tâm mình thường là sẽ có được một cái trạng thái của những cái nội tâm nó nằm ở trong trong cái tiến trình mà lộ trình tâm nó diễn tiến liên tục như vậy. Một cái sát na tâm mà sanh khởi lên, nó sẽ có hàng tỷ tỷ cái sát na như vậy. Do cái việc mà mình hướng đến cái mục đích là cuộc sống của mình được an lạc, và mình cũng có cái tâm hiền thiện, nhưng vì cái lỗi lầm của mình đã tạo do vô ý hay là cố ý, mình đã tự thấy hổ thẹn và tự thấy hối hận, tự thấy không được an lạc cho chính bản thân mình. Khi đó cái sự bất an sẽ làm cho mình có một cái trạng thái hối hận. Ví như hoàng hậu Malika, hoàng hậu đã sống một cuộc sống của một cái vị được sống một cuộc sống sung sướng, nhưng vì hoàng hậu trong một lúc đã nói dối đức vua. Do nói dối với đức vua như vậy, và tâm của hoàng hậu đến khi mà hoàng hậu gần sắp lâm chung, thì tâm của hoàng hậu Malika đã bị sự hối hận, và cái sự trạo cử đó, cái sự hối hận đó, nó làm cho hoàng hậu phải đọa địa ngục trong 7 ngày. Còn đối với cái phiền não mà trong tâm của mỗi người đó, thì mỗi chúng sanh nào chưa có hoàn toàn tận diệt những cái ái tham, những cái tham chấp, những cái luyến ái trong cái sự sanh hữu, trong cái đời sống phải bị sanh tử luân hồi tái sanh, cái phiền não nó làm một cái thứ chất gọi là cái thứ ngâm tẩm chúng sanh, nó phải làm cho một cái chúng sanh có cái thức tánh phải bị khổ đau khi mà những cái phiền não trong nội tâm làm cho cái chúng sanh đó cũng phải bị cuốn theo cái vòng xoáy của cái sự luân lưu và cái sự tạo quá như vậy. Do hai cái tính chất của cái sự bất thiện, mà hễ mà có cái sự bất thiện có mặt ở nơi đâu, thì cái vấn đề bất an và nội tâm được định tĩnh vì một khía cạnh nào đó mà làm cho một con người trở nên bị hối hận, trở nên không được sống theo pháp và đúng pháp, thì như vậy việc mà cái vị đó phải tự kiểm điểm lấy mình và phải tự biết cách để mà sám hối, khi nào cái tội mà mình làm, cái việc ác mình làm, cái việc không được chánh thiện mà mình đã tạo rồi, thì như vậy sẽ bị ăn năn. Và nếu như cái sự ăn năn đó mà mình có được cái lời sám hối, có được một cái quyết tâm chừa bỏ, không còn dính líu, không còn chấp thủ vào nó nữa, và không còn có sự tưởng tượng và thấy nó nữa, thời như vậy tâm của cái vị đó sẽ được an lạc. Vì hai cái khía cạnh của cái sự hối hận của một người đã tạo một cái việc ác và làm cho cái lương tâm bị cắn rứt khi mà cái người đó hãm hại một đối tượng, một chúng sanh, một người nào đó, một người nam hay một người nữ hay là một cái con vật gì đó, thì cái tính chất của cái sự cắn rứt lương tâm sẽ là một cái thứ thuốc khó mà trị liệu được, vì cái phiền não trong tâm của cái vị này chưa có thể diệt trừ được, do cái tính chất của cái phiền não, mà cái phiền não là cái pháp nó đã ngủ ngầm và nó ngâm tẩm, và nó là có một cái tính chất tiềm miên gọi là ngủ ngầm như vậy, thì nó gặp một cái điều kiện thích hợp và gặp được một cái đối tượng nào mà đã thích hợp mà không có niệm ở nơi đó ngăn chặn và trừ khử nó, thì chư vị cái vị đó sẽ tạo ra một cái điều bất thiện hay là một cái việc ác hay là một cái việc làm xấu. Thì đối với cái sự hối hận cắn rứt lương tâm và sự bất an bởi cái phiền não, thì hai khía cạnh này nó cũng rất là quan trọng, không thể nào mà chúng ta có thể nói đến rằng cái sự cắn rứt lương tâm và cái phiền não trong nội tâm mà không có liên quan. Cho nên hỡi mà còn thân sanh tử, còn phải chịu chi phối bởi tham ưu rồi các ác bất thiện pháp, không được thân chế ngự, không được khẩu chế ngự, không được ý tu tập, không được chế ngự như vậy, và không có cố gắng để mà đoạn trừ và tạo cho mình một cái nơi đứng, một cái chỗ đứng tốt, thời như vậy một người mà đã không có hiểu biết, không có đa văn, không có hiểu biết cái nào là tội, cái nào là không có tội, thì như vậy cái sự cắn rứt lương tâm và cái phiền não là trong nội tâm của một chúng sanh chưa có hoàn toàn giải thoát, thì những cái vấn đề sanh ra mà một người phải chịu cắn rứt lương tâm hay là bị áp bức bởi những cái tư tưởng mà mình đã suy nghĩ không có được trong sạch và làm cho mọi người phải bị khổ đau, bị liên quan đến do cái bản thân của mình hay là một cái tác nhân nào đó làm ra, thời chư vị chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết và học hỏi nhiều hơn để có thể tạo cho mình một cái bước đi và một cái chỗ dựa tinh thần đúng đắn hơn khi mà mình và mình làm Phật, cho Phật pháp được sáng chói và sẽ có thể chặn đứng được những cái điều mà mình ăn năn, mình hối hận, mình bức rứt. Bởi vì cái sự sám hối hay là những cái việc thiện mình làm, Đức Phật Ngài dạy ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói rực đời này như trăng thoát khỏi mây. Mình đã tạo những cái điều gì mà mình cảm thấy bị hối hận, bị cắn rứt lương tâm, thời chưa vậy, mình hãy làm những cái thiện pháp và cố gắng tu tập, nỗ lực nhiều hơn nữa để sớm chấm dứt tái sanh, không còn sanh hữu. Thời như vậy, những cái ác nghiệp và những cái trọng nghiệp nó không còn có cái sự trổ quả để cho mình phải bị cắn rứt lương tâm như vậy nữa và phải chịu cái sự luân hồi sanh tử. Kính bạch thượng tọa, con xin được có vài ý kiến như vậy, con xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú đại đức Phật Chiến đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng kết thúc chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bây giờ thì thời gian của Trung đã hết rồi quý vị. Có lẽ rằng cái bản tin này chúng ta sẽ để ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe bản tin này. Bây giờ thì ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào room lớp Phật Pháp Quốc Thái Thâm Mát để chúng ta được nghe tiếp bài kinh Phúng Tùng. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri âm chư tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và đóng được. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ sa thú lành thay, con tính hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu viên an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá.
Bao điều Yeah.